Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng kênh podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở ở các địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Những năm trở lại đây thì các vụ sạt lở đang ngày càng gia tăng về tần suất, cường độ cũng như là sự nguy hiểm và đã trở thành nỗi ám ảnh của mỗi người dân sống ở những địa bàn có nguy cơ cao. Và đây cũng là nội dung chủ đề trao đổi của tôi, biên tập viên Thu Hằng, cùng với nhà báo Duy Hưng trong podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay. Trước hết thì xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia với chương trình.
Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thu Hằng và cũng xin kính chào quý vị và các bạn.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thì đang trong mùa mưa. Mưa lớn thì lại kéo dài và để lại những cái hậu quả thiệt hại vô cùng nặng nề trong năm nay. Trước tiên thì xin được tổng hợp lại một số những cái thiệt hại do mưa lũ, sạt lở những ngày qua. Có thể tính là từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 73 vị trí có nguy cơ ngập, 163 điểm thì có nguy cơ là sạt lở nếu xảy ra mưa lớn. Và sự cố sạt lở đất xảy ra ở trên đèo Bảo Lộc, như quý vị cũng đã nắm được thông tin rồi, đã cướp đi sinh mạng của 4 người. Rồi Hòa Bình với liên tiếp là các vụ sạt lở đất, trong đó thì có một vụ tảng đá lớn đã bất ngờ lăn xuống tuyến đường liên xã Hang Kia, Bà Cò, khiến một chiếc xe ô tô gặp nạn. Nhưng mà rất may là không có thiệt hại về người trong vụ lở đá này. Tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, mưa lớn gây sạt lở đất đá thì cũng đã làm hai cháu nhỏ bị thiệt mạng, một người thì bị mất tích. Còn tại huyện Sóc Sơn, cách trung tâm thủ đô Hà Nội có khoảng 30 km thôi, tại xã Minh Phú, chỉ sau vài ngày mưa lớn, đất đá từ trên đồi cao tràn xuống các con đường bê tông của xã Minh Phú thì đã vùi lấp và làm hư hại hàng chục chiếc ô tô của du khách. Hay là như ngay tại Thái Nguyên của chúng ta thôi, thì mưa lũ nhiều ngày cũng đã gây thiệt hại về người và bờ ta luy cầu Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên bị sạt lở nghiêm trọng, một phần đường mố cầu đổ sập và bị nước cuốn trôi. Vậy thì theo nhà báo Duy Hưng, cái tình trạng trên được bắt đầu từ những nguyên nhân nào?
Vâng, thưa quý vị, thưa biên tập viên Thu Hằng, trong những vụ sạt lở mà biên tập viên Thu Hằng vừa mới điểm ở trên đó, thì điều đầu tiên tất nhiên chúng ta khẳng định là đúng là do mưa lớn kéo dài. Thế nhưng mà cũng không thể nào là không nhắc đến những tác động từ con người, nó cộng hưởng vào đó. Ví dụ như là tại Sóc Sơn, Hà Nội chẳng hạn, chỉ sau vài ngày mưa lớn thôi thì đất đá từ trên đồi cao đã tràn xuống con đường bê tông của xã Minh Phú, mà cái con đường này là dài khoảng 600m với độ dốc rất là cao đấy. Nó đã suýt thì vùi lấp hàng chục chiếc ô tô của du khách rồi. Mà trên hình ảnh thực tế, kể cả ảnh tĩnh hay là video clip ấy, thì chúng ta thấy là trên thực tế nó đã vùi lấp một phần, ngập hết cả bánh của xe, ngập có khi là không mở được cửa ra nữa. Nguyên nhân thì ban đầu được cho là do là cái rãnh đường nước cứu hỏa ở trên đỉnh đồi đó thì lâu ngày không được nạo vét, cho nên là dẫn đến nước nó, khi nó đầy lên thì nó chảy tràn ra đường, đất đá nó kéo xuống cái con đường bê tông đó ở độ bên dưới ô tô bên dưới. Thực ra thì cái nguyên lý này thì nó cũng chính là cái nguyên lý của những cái trận lũ ống, mà đây chúng ta có thể coi nó là một cái trận lũ ống nhỏ mà đã được các chuyên gia giải thích rất là nhiều rồi. Có điều thì cái trận lũ này nó cái quy mô, cái nguồn nước tích tụ trên đỉnh đồi nó nhỏ thôi, nên là cái hậu quả nó gây ra nó cũng chưa phải là quá lớn. Thế và đương nhiên là chúng ta không thể phủ nhận được là trong những năm vừa qua thì ở khu vực này đã bị bủa vây bởi các công trình kiên cố, các khu nghỉ dưỡng, tức là nó cũng bị bê tông hóa rất là nhiều. Các nhà, khu nhà nghỉ dưỡng thì thi nhau mọc lên trên những quả đồi đó. Thì trong đó thì những cái công trình trên đỉnh đồi ấy, đã xảy ra sạt lở vừa rồi ấy, nó giống như một cơn lũ ống mà chúng ta vừa nhắc đến ấy, thì chính là một công trình xây dựng trái phép mà nó đang trong quá trình là phải cưỡng chế tháo dỡ. Thế thì chỉ riêng hai xã Minh Phú và Minh Chí ở Sóc Sơn thôi là ven bảy hồ lớn thì đã có tới 800 công trình trên xây dựng trên đất rừng, và cụ thể là 659 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp. Số công trình này thì được nêu ra từ năm 2008 nhưng mà không được xử lý mà đã để tiếp tục phát sinh các vi phạm mới. Thế rồi tới năm 2017 thì huyện Sóc Sơn mới xác định là có 555 công trình vi phạm, và nay thì vẫn còn tới 485 trên tổng số 555 công trình mà được xác định rồi là chưa xử lý. Những con số mà chúng ta vừa nghe đấy thì có phải là quá ấn tượng không ạ?
Vâng, đúng ạ.
Mà chỉ có điều là nó là ấn tượng xấu thôi chứ không phải ấn tượng tốt. Ấy thế nhưng mà những cái kết quả thanh tra thì lại cho thấy là cái việc xác định công trình như mà chúng ta vừa nhắc đến ấy, của Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn năm 2017 là vẫn chưa chính xác. Thực tế là số lượng công trình vi phạm nó còn lớn hơn rất nhiều cả. Đó là câu chuyện. Thế còn đối với Đà Lạt á, thành phố thơ mộng này thì chúng ta thấy là Trước đây thì nó chúng ta không nghe thấy cái câu chuyện là ngập lụt hay là sạt lở. Thế nhưng mà mấy năm nay thì lại liên tục cứ mưa một cái là ngập lụt. Nhiều chuyên gia về quy hoạch kiến trúc ấy thì cũng đã có nhận định là nguyên nhân nó là do từ cái nền đất baza nó yếu. Thế nhưng mà đấy chỉ là một lý do thôi. Thì chúng ta cũng không thể đổ lỗi hết cho là cái nền đất yếu được. Cái việc đô thị hóa nhanh kết hợp với việc xây nhà kính để trồng rau, trồng hoa đấy, ồ ạt đấy, nó là thiếu không gian cho nước, nó làm hạn chế cái khả năng thấm nước và thoát nước. Thế cho nên là khiến cho Đà Lạt đã cứ mưa lớn trong cái thời gian ngắn thôi là đã ngập lụt rồi, làm gia tăng cái nguy cơ sạt lở. Thế còn tại khu vực sạt trượt ở Bảo Lộc, Lâm Đồng đó, hay như là ở thủy lợi Đắc Tinh của tỉnh Đắk Nông thì cho thấy là có nhiều diện tích đất rừng hiện đang được người dân đã chuyển mục đích từ là đất rừng sang thành canh tác, ví dụ như là trồng sầu riêng hay là trồng tiêu rồi. Chỗ Bảo Lộc thì thấy luôn ở trên cái đỉnh đồi là cả một cái khoảng đất rất là rộng là không có rừng, xung quanh là rừng nhưng đó lại không có rừng, và đấy thì được cho biết là đang trồng sầu riêng. Thế cộng với lại cái mưa to kéo dài thì đã gây ra cái tình trạng sạt lở, sụt lún rất là nghiêm trọng như chúng ta đã biết. Ở một nguyên nhân nữa cũng cần được đưa ra, đó là mặc dù là công tác tuyên truyền cũng được quan tâm, cũng được đẩy mạnh đấy, thế nhưng mà nhận thức của chính quyền địa phương một số cơ sở, một số nơi ấy, và cả của người dân nữa thì cũng chưa thực sự là tốt, mọi người thì vẫn còn chủ quan. Theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp, trong khoảng 4 năm từ 2016 đến 2019 thì diện tích rừng bị thiệt hại lên tới 7.238 ha. Như vậy là trung bình thì cứ mỗi năm là chúng ta mất đi khoảng 2.430 ha rừng. Lý do khiến cho diện tích rừng tự nhiên bị giảm sút thì có thể nêu ra, đó là việc chuyển đổi mục đích sử dụng, ví dụ như là xây đập thủy lợi, hay là người dân thì cũng tranh thủ là phá rừng để chuyển đổi mục đích sử dụng sang là trồng cây công nghiệp, trồng cây ăn quả. Thế rồi là cái sự khai thác quá mức, có thể là cho khai thác gỗ cho xuất khẩu. Thế rồi là cũng là cái câu chuyện mà người dân mà được giao trồng rừng đấy thì có khi là đối với rừng tự nhiên, rừng nguyên sinh thì không nói, nhưng mà cái rừng mà sản xuất ấy thì có thể là cái việc khai thác nó cũng hơi bị cao. Có thể là do cả lâm tặc nữa, đó là cái việc khai thác trái phép mà chúng ta vẫn thường được nhắc đến, thậm chí là rất là nóng. Đặc biệt là ở hai khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên ấy, thì việc chặt phá rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn cho những mục đích kinh tế thì nó diễn ra rất là nhiều. Và nếu tiếp tục xảy ra thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, và nghiêm trọng hơn nữa đó là làm mất khả năng điều tiết nước ở thượng nguồn khi mà xảy ra mưa lũ. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là đó thì nó chính là nhân tai chứ không phải là thiên tai.
Vâng ạ, và rõ ràng là trước cái thực tế trên thì đang đặt ra một cái vấn đề rất là bức thiết đối với chính quyền các địa phương xảy ra cái tình trạng sạt lở, ngập úng, gây thiệt hại không chỉ tài sản mà quan trọng hơn nữa đó chính là tính mạng của con người. Và từ đây thì cũng đặt ra câu hỏi cho các bộ ngành địa phương là gì, thưa nhà báo Duy Hưng ạ?
Trước những hậu quả nặng nề vừa mới xảy ra trong đợt mưa lũ vừa rồi đó, thì chúng ta thấy là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải ra công điện số 732. Trong công điện đó thì Thủ tướng yêu cầu là đối với các khu vực đã phát hiện có nguy cơ sạt lở lũ quét thì trước mắt là phải kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi cái khu vực nguy hiểm, hoặc là phải có các phương án chủ động để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Thế còn về lâu dài thì Thủ tướng yêu cầu là phải kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là cái việc xây dựng nhà cửa công trình ở khu vực địa hình có sườn dốc, ven sông, ven suối, kênh rạch, ven biển, ở những cái vùng mà có nguy cơ xảy ra thay đổi tai biến về địa chất, nghiêm cấm và sẽ xử lý nghiêm cái việc chặt phá rừng, nhất là đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Thế và cũng phải tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng, những cái hoạt động xây dựng, nhất là hoạt động xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng mà chúng ta thường hay nhắc đến cái khu vực Sóc Sơn vừa rồi đấy. Thủ tướng yêu cầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật nếu mà thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng tài sản của nhân dân. Có lẽ là đó là những cái điều mà có thể nói là đáp án cho câu hỏi vừa rồi của Thu Hằng.
Thưa thưa quý vị và các bạn, chắc chắn những hậu quả nặng nề mà các địa phương đang phải gánh chịu ở nguyên nhân đầu tiên đến từ yếu tố thời tiết là mưa lũ kéo dài. Tuy nhiên thì như nhà báo Duy Hưng vừa phân tích và chỉ ra thì chắc chắn một điều là đó chưa phải là yếu tố đủ. Chúng tôi đã tổng hợp ý kiến của các chuyên gia phân tích đánh giá về nguyên nhân các sự việc trên, cho ý kiến về sự việc tại tỉnh Lâm Đồng và thủy lợi Đắk Nờ Tinh, tỉnh Đắk Nông. Thì chúng tôi có ý kiến của ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tân Văn, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Khi mà chúng ta cần cái không gian để phát triển, có các cái hoạt động về thay đổi bề mặt, ví dụ như là từ chuyển cái đất rừng thành các cái đất sử dụng các cái mục đích về trồng cây, hay là san gạt đất để làm nhà, làm đường, hay là xây dựng các cái hồ chứa nước, hồ thủy lợi, hồ thủy điện, thì khi này các cái cấu trúc của các cái mặt đất đã thay đổi.
Tất cả những cái hoạt động đó nó càng ngày nó càng nhiều và càng ngày càng lấn sân vào tự nhiên, càng ngày càng tác động tiêu cực đến tự nhiên, và cái hệ quả là chúng ta phải hứng chịu những cái phản ứng của tự nhiên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay cùng với sự tham gia trao đổi của nhà báo Duy Hưng. Thưa nhà báo Duy Hưng, là các vụ sạt lở đất thì cái hậu quả thường rất là khó kiểm soát. Vậy thì theo anh, chúng ta cần làm gì để cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất và hạn chế cái thiệt hại về người và tài sản?
Như biên tập viên Thu Hằng vừa nhắc đến thì là trước hết đầu tiên thì chúng ta cần phải có hệ thống cảnh báo sớm rồi. Thế và để cảnh báo sớm sạt lở đất thì nó lại cần phải có các mô hình dự báo. Thì dù là nó không thể nào chính xác tuyệt đối được, thế nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho chính quyền các địa phương sẽ có định hướng trong công tác phòng chống thiên tai. Ví dụ như là chuẩn bị di dời nhà dân hay là đầu tư những cái công trình kỹ thuật để hạn chế cái việc sạt lở đất. Nó cũng giống như là chúng ta dự báo thời tiết vậy. Điều này thì tương tự như là chúng ta dự báo các cái cơn bão hiện nay đó. Khi mà cơ quan khí tượng thủy văn dự báo là có bão đổ bộ, có mưa lớn kéo dài, thì các địa phương sẽ thông báo cho người dân và người dân thì sẽ tăng cường phòng chống tránh trú bão. Với các biện pháp công trình thì hiện nay Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã lắp các trạm cảnh báo sớm về sạt lở, lũ quét, lũ bùn đá ở một số nơi. Nếu mà chúng ta mở rộng việc lắp đặt các trạm cảnh báo sớm ở nhiều địa phương thì sẽ giảm được thiệt hại do sạt lở đất. Có thể lấy ví dụ ở Đài Loan chẳng hạn, hiện tượng sạt lở đất diễn ra nhiều. Thế nhưng mà nhờ lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm mà đã có những năm mà không có người nào thiệt mạng do sạt lở đất hay là lũ quét bùn lũ đá cả. Thực tế thì hiện nay công nghệ này của Đài Loan đã được Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản lắp đặt khá nhiều trạm cảnh báo trượt lở đất trên cả nước rồi. Nhưng mà trạm cảnh báo trượt lở lũ bùn đá thì mới lắp đặt được một trạm ở Bản Quang, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai thôi. Tuy vậy, hệ thống này thì cũng chỉ cảnh báo sớm lũ quét, lũ bùn đá trước 5 phút để người dân có thể di chuyển để thoát nạn thôi. Thế thì cái khoảng thời gian nói ý thì nói thật là 5 phút nó cũng quá là ngắn.
Vậy thì theo anh, điều gì là quan trọng nhất đối với công tác phòng tránh sạt lở đất hiện nay đối với Việt Nam ạ?
Tôi thì với hiểu biết của mình, tôi cho rằng là phải thay đổi nhận thức của người dân, của chính quyền các địa phương về nguy cơ sạt lở đất. Nếu mà chúng ta gọi là người dân nhưng mà thực chất là cũng là chúng ta đấy, cứ tiếp tục bạt đồi xẻ núi để xây các công trình nó vì cái mục đích kinh tế, trong khi thì chính quyền lại không có biện pháp can thiệp nào. Thế mà thực ra thì với nhiều nơi thì chính quyền biết nhưng mà lờ đi, cái kiểu là con voi chui lọt qua lỗ kim ấy. Thế nên là vừa rồi mới có những cái vụ khởi tố là vì như vậy, với khởi tố vụ án, khởi tố bị can mà liên quan đến cán bộ. Về lâu về dài thì các chuyên gia cũng đã nói rồi, cần phải xây dựng xong cái bản đồ phân vùng có nguy cơ sạt lở ở các tỉnh miền núi trên toàn quốc. Theo tôi được biết thì khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung, khu vực Nam Trung Bộ thì vẫn chưa được lập bản đồ xong. Đồng thời với cái việc là phải xây dựng các mô hình cảnh báo sớm như chúng ta vừa nói ở trên thì nó cũng sẽ phần nào giúp cho cái việc cảnh báo sớm nguy cơ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, sạt lở rất khó đoán và gây hậu quả nặng nề. Giải pháp căn cơ thì vẫn là điều tra, khảo sát ở nguy cơ sạt lở, lập bản đồ cảnh báo, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thì phải dựa vào bản đồ cảnh báo này. Và sạt lở đất vẫn tiếp tục xảy ra nếu như chúng ta cứ phá rừng, bạt núi, san đồi. Bởi vậy đừng để thiên nhiên nổi giận rồi mới tìm cách khắc phục. Đến đây, nội dung podcast Điều bạn quan tâm với chủ đề sạt lở, lũ quét, thiên tai hay nhân tai cũng xin được khép lại. Và cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay.
Cảm ơn biên tập viên Thu Hằng đã cho tôi được tham gia chương trình này và cũng xin được cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
Ở chương trình hôm nay thì chúng tôi có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung đáng chú ý khác.